Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 27. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Đức tin thật trong dân hiến phần 1. Đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta cùng dỡ ra trong sách Cô-rinh-tô kinh nhì tập số 8. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa biết tất cả mọi điều ở trong đời sống chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta. Chúa hiểu rằng ân điển của Chúa làm công việc thâm sâu trong chúng ta để bày tỏ chính Ngài. Chúng ta thấy trong ân điển này kết quả của Chúa thay đổi chúng ta để làm sáng danh Chúa, như trong nhóm người ở tại Macedon, hội thánh Macedon chúng ta học hôm nay về đức tin thật trong sự dâng hiến. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu số 15, nói về đức tin của nhóm tín hữu này, đưa ra những nguyên tắc để chúng ta có thể theo. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiếp đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, y như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ lúc có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Là Chúa cho chúng con hiểu những nguyên tắc mà Chúa đặt để trước mặt chúng con trong vấn đề dâng hiến, vấn đề thi hành đức tin. trong phương diện này của đời sống chúng con, để chúng con đi trong sự vâng phục Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta trong tiến trình học về loạt bài Đức tin trong đời sống thì chúng ta đã đi qua những tấm gương khác nhau. Và hôm nay chúng ta tới một cái tấm gương nữa, ở đây là tấm gương của Hội Thánh Macedon. Tấm gương này sứ đồ Phaolô dùng để đòi hỏi những người ở trong Hội Thánh Corinto xem lại để so nghiệm với lại sự thực hữu của công việc ân điển Chúa trong đời sống của mình. Thì hôm nay hình ảnh này cũng giúp cho chúng ta đo lại con đường của chúng ta hay là chỗ đứng của chúng ta trong vấn đề liên hệ với Chúa trong phương diện dân hiến, phương diện sống cho Chúa. Khi chúng ta nói về dân hiến thì chúng ta hiểu ngay là khi có bài giảng nào dân hiến thì ít khi nào nói là bớt đi hay là thôi đừng dân nữa. Thường thì nói dân tiếp, dân thêm, dân nhiều, phải không? Có mục sư thì ông giảng là dân cho khi nào nó đau thôi. Khi nào nó thấy đau thì là mới đủ. Là tuần sau có người tới nói là mục sư kỳ rồi giảng thì nói là dân hiến cho khi nào thấy đau thì mới thấy đủ. Nhưng mà tôi nghĩ tới là tôi thấy đau rồi, như vậy còn có phải dân không? Nghĩa là nếu mà chỉ nói trong cái giới hạn đó thì mình tự đặt ra cho mình nhiều giới hạn khác nhau lắm. Tôi chưa dân mà tôi thấy đau rồi, thành ra không biết làm sao. Như vậy chắc là đủ rồi. Nghĩa là khi chúng ta nói về tiêu chuẩn hay là về phương cách thì chúng ta phải tới với lời Kinh Thánh. Thì soi sáng của Kinh Thánh kẻo để cho chúng ta, thì chúng ta thường đặt cho mình những cái giới hạn mà không phản ánh được công việc của ân điển Chúa trong đời sống của mình hay không. Vấn đề được nêu ra ở đây thì rất là sâu nhiệm. Chúng ta thấy cách mà Phaolô trình bày, cách Phaolô đem những hình ảnh, những gương và nguyên tắc để áp dụng cho Hội Thánh, nó nhiêu khê lắm mà nó khéo léo và nó rất là mạnh mẽ nữa. Cho nên chúng ta muốn có cái thời giờ để đi qua những điểm này. Tôi sẽ đọc ra cho chúng ta cái dàn bài là 4 điểm, nhưng mà lúc nãy trong phần đầu thì chúng ta đi được có 1 phần rưỡi thôi. Thành thử anh chị em cứ yên ủi là chúng ta không có phải đi hết hôm nay mà sẽ trở lại với phần Kinh Thánh này. Nhưng mà trước khi đi vào trong chi tiết này đây thì tôi muốn nói về vấn đề dân hiến một tí. Tại vì chúng ta có thể nói về vấn đề dân hiến, trình bày vấn đề dân hiến trong cái khía cạnh của con người. Chẳng hạn nói về nhu cầu và nói cho anh chị em biết những nhu cầu và chúng ta thường đáp ứng với nhu cầu. Thì nó cũng có thể có một phần nào đó ảnh hưởng cái áp dụng. Và nếu nói là làm sao cho anh chị em nghe mà cảm thấy mặc cảm, bị trách móc thì họ sẽ đáp ứng. Nhưng mà cái đó đáp ứng nó cũng không lâu dài đâu. Và nói về nhu cầu thì nó cũng dễ nói, nhưng mà nó không thay đổi được tấm lòng ở bên trong. Cho nên tôi muốn nói cái điểm đầu tiên là vấn đề dân hiến hay là vấn đề dân tiền, nó phải kết nối thâm sâu với vấn đề thờ phượng. Vấn đề dân hiến nó phải là một phần của vấn đề thờ phượng, với một phần của cái nguyên tắc thờ phượng. Cho nên khi chúng ta nói về dân hiến thì chúng ta không thể nói là nhu cầu, thấy không có nhu cầu đó. Nếu chỉ đáp ứng nhu cầu, nó đáp ứng trên cái bình diện của con người, trong mắt thấy của mình, và nó không đem tới cái sự thay đổi bên trong. Sự dân hiến phải ra từ tấm lòng thờ phượng. Tấm lòng thờ phượng đi tới một cái chỗ, cái định nghĩa của sự thờ phượng là gì? Định nghĩa của sự thờ phượng là đáp ứng với sự huy hoàng cao trọng của Chúa. Khi chúng ta thấy sự lớn là của Chúa, đẹp đẽ của Chúa thì có một cái sự đáp ứng. Có một cái sự đáp ứng. Cho nên điều mà chúng ta đáp ứng là khi chúng ta trông thấy Chúa, khi chúng ta được học về Chúa, thấy sự mặc khải của Chúa và hiểu rõ về Chúa, thì có một cái gì nó đáp ứng lại. Mà đáp ứng là sao? Đáp ứng nghĩa là mình lấy tất cả những gì tốt lành ở trong đời sống của mình, tất cả những tư tưởng, những lời hát, những cảm xúc, những sự dâng hiến, cái gì tốt đẹp nhất của mình để đáp lại với cái trọn thành thánh khiết của Chúa. Đó là sự thờ phượng. Và sự thờ phượng đó nằm ở trong vấn đề dâng hiến là một phần của sự thờ phượng. Nghĩa là mình lấy tất cả những gì tốt nhất hơn của mình, trên hết của mình, đẹp hơn hết và quý báu hết của mình để tôn ngợi Chúa. Và đó là vấn đề dâng hiến. Thờ phượng không phải là đóng tiền nguyệt liễm như mình nói ở trong hội thánh thì mình lấy một số tiền mình đóng vào, nó không phản ánh được điều đó. Cho nên chúng ta phải nói rằng sự dâng hiến phải nằm ở trong tinh thần sự hiểu biết của sự thờ phượng. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói thêm đó là không thể thờ phượng nếu không có dâng hiến. Tại vì nó nằm ở trong cái căn bản của sự thờ phượng là đem cái gì tốt nhất của mình đưa lên cho Chúa. Cho nên nó có trong cái định nghĩa của sự thờ phượng đó là có sự dâng, có sự đem của lễ, có sự suy tôn, có sự chúc tán. Và mình nói rằng không có sự dâng hiến thì không có bày tỏ được sự thờ phượng. Vì thế Kinh Thánh có dạy dỗ chúng ta là đừng đến nhà thờ Chúa mà đi tay không. Không có nghĩa là lúc nào mình tới cũng phải có tiền để đóng hay có dâng hiến, không phải là vấn đề tiền bạc. Nhưng là vấn đề là mình đã sửa soạn để giao trọn những gì tốt nhất của mình cho Chúa hay không. Nhưng mà nói thêm nữa đó, là nếu mà không có sự dâng hiến thì cũng không có sự thờ phượng ở cái chỗ là cộng đồng Chúa chung. Từ hồi khi Chúa lập đền tạm cho tới bây giờ trong tiến trình thờ phượng Chúa chung của con dân Chúa, luôn luôn sự dâng hiến làm cho sự thờ phượng có thể thi hành được. Có nhà thờ, có thầy tế lễ, có tất cả mọi công việc đó là vì sao? vì con dân Chúa đến ở trong sự thờ phượng qua sự dâng hiến. Nhưng mà một điểm nữa mà chúng ta cũng cần nói thêm mà ở đây Phaolô chỉ ra, đó là có sự thông công trong sự dâng hiến. Phaolô nói là anh em thấy các tín hữu người Macedon không? Anh em thấy cái công việc mà Chúa giao cho tất cả chúng ta, chúng ta sẽ thấy cái chi tiết đó khi đi vào cái phần này. Thì đứng ở trong sự thông công đó thì phải có cái sự dâng hiến. Sự thông công không có nghĩa là mình ngồi xuống nói chuyện chia sẻ với nhau không mà thôi, hay là ăn uống bữa trưa hay là những điều đó. Sự thông công là sự gánh vác công việc chung với nhau, gọi là huynh đệ trong công việc mà Chúa giao phó, gánh vác đó, chia phần, dự phần. Thành thử khi chúng ta nói như thế này là nếu một người bước vào trong hội thánh mà không tham dự vào trong vấn đề dâng hiến thì người đó không tham dự trong vấn đề thông công, vấn đề sinh hoạt và vấn đề trách nhiệm ở trong hội thánh đó. Thành thử nó trở thành một vấn đề không phải là đóng góp cho nhu cầu, nhưng mà là tôi dự phần vào trong công việc mà Chúa giao phó. Vì khi tôi dự phần thì cái cánh cửa thông công trách nhiệm đó nó đụng tới tôi, nó thay đổi tôi, nó làm cho tôi trở thành một phần tử rõ ràng ở trong chi thể của Chúa tại hội thánh địa phương. Anh chị em biết rằng nếu mà mình không có gọi là đầu tư vào trong một hội thánh, một chỗ địa phương, một công việc thì rất dễ dàng để không đầu tư nữa, để không trở thành phần nữa, để rất dễ dàng mà ra khỏi cộng đồng đó. Thành thứ chúng ta nhắc nhở điều đó là khi có một sinh hoạt thờ phượng thì sự dâng hiến đi vào trong hội thánh địa phương trước, rồi tất cả những sự dâng hiến trên đó nó đi vào những mục vụ khác mà mình được Chúa hướng dẫn. Tại vì cái cách của mình khi dâng hiến, khi sử dụng tiền bạc, nó bày tỏ ra cái tấm lòng của mình ở đâu và thái độ và công việc ân điển Chúa đang làm trong đời sống chúng ta. Với những điểm đó chúng ta bắt đầu vô trong phần đầu tiên ở đây. Khi Phaolô mở đầu ra thì ông nói rằng: hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Rồi ông trình bày về những phước lành và ông đưa ra những sự thách thức với hội thánh Corinto. Thành ra có 4 điểm mà tôi muốn trình bày ở đây, đó là đức tin thật trong sự dâng hiến, hành động đức tin qua dâng hiến. Nó có đưa ra 4 phần. Đầu tiên hơn hết là dâng hiến trong đáp ứng với ân điển. Dâng hiến trong đáp ứng với ân điển. Thứ hai, dâng hiến trong yêu kính Chúa. Dâng hiến trong yêu kính Chúa. Thứ ba, dâng hiến là bằng chứng yêu thương. Dâng hiến là bằng chứng yêu thương. Và thứ tư, dâng hiến là chứng minh xác quyết. Dâng hiến là chứng minh xác quyết. Có những chữ ở trong dàn bài thì nó cũng không nói rõ ra cho lắm, nhưng mà nó giúp cho chúng ta suy nghĩ từng phần đó. Phần đầu tiên là đáp ứng với ân điển, phần thứ hai đó là yêu kính Chúa, phần thứ ba nó là một cái bằng chứng của sự yêu thương nhau, và thứ tư nó chứng minh đức tin của mình, xác quyết đức tin của mình. Cho nên dâng hiến được bày tỏ ở đây trong những cái khía cạnh này. Về bối cảnh của phần kinh thánh này, tôi muốn thiết lập một tí xíu để chúng ta hiểu tại sao sứ đồ Phaolô lại đem cái hình ảnh của hội thánh Macedon để trình bày cho các hội thánh ở Corinto. Ông nói rằng: tôi muốn anh em biết ơn của Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Thơ này hay là cái công việc mà Phaolô đang làm ở đây là trong chuyến đi truyền giáo thứ ba của ông. Và trong các chuyến truyền giáo của ông thì ông luôn luôn khuyến khích các hội thánh để đóng góp tiền bạc, lo tưởng cho nhau những công việc Chúa đang làm. Trong các hội thánh của dân ngoại thì ông quyên góp tiền bạc để có thể đem về Jerusalem và các hội thánh nghèo ở xứ Jude để làm công việc Chúa ở tại đó. Ngoài vấn đề dạy dỗ hội thánh Chúa về lẽ đạo Chúa Giêsu, về sự cứu rỗi, về sự xưng nghĩa và giúp đỡ cho hội thánh được tăng trưởng trong đức tin, dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, ông đưa ra cái vấn đề thực hành nguyên tắc đó trong sự dâng hiến. Ở đây thì chúng ta thấy rằng khi ông nói với hội thánh Corinto thì ông nói khéo lắm. Ông không có bắt buộc họ dâng hiến, thì vì ông hiểu rằng mình không có bắt buộc người ta dâng hiến được. Giống như là không bắt ai có thể thờ phượng được, mình có thể bắt người ta tới nhà thờ, mình có thể bắt người ta ngồi, mình có thể bắt người ta đóng tiền, đóng nguyệt lễ, bắt nhiều thứ, nhưng mà không thể bắt thờ phượng và không thể bắt dâng hiến, vì nó ra từ tấm lòng. Cho nên ông khuyến khích, nhưng mà ông khuyến khích tới cái chỗ là đưa họ vào một chỗ phải đáp ứng, nghĩa là tới một chỗ hiểu biết đủ để mà đáp ứng như vậy. Vì sao? Vì hội thánh Corinto đang đi qua những cái tình trạng rất khó khăn, và họ đang ở một chỗ mà họ phải bắt buộc phải nhìn vào phương diện này nếu mà họ muốn trưởng thành trở lại. Như chúng ta có thể nhớ đó là hội thánh Corinto gặp nhiều chuyện lắm, nhiều chia rẽ, có nhiều tội lỗi trong hội thánh, rồi họ chia ra phía này phía kia, ngay cả khi dự tiệc thánh họ ham mê ăn uống, họ cãi lộn, họ say sưa ngay trong thì giờ thông công trong lễ tiệc thánh nữa. Rồi họ có những liên hệ rất là gãy đổ với Phaolô, cho nên cái thơ đầu tiên khi ông viết cho hội thánh Corinto thì ông la. Nếu mà chúng ta đọc qua đó thì đoạn nào họ cũng bị la hết, đoạn nào ông cũng nói về vấn đề hết. Rồi sau đó ông sai Timôthê tới hội thánh, rồi ông sai Tít tới hội thánh, thì hội thánh có ăn năn và ông trở lại, ông gửi cái thơ thứ hai này. Và để chỉnh đốn lại làm thế nào để họ tăng trưởng thì một vấn đề mà ông nói rằng đây là điều anh em đã bắt đầu, một năm trước anh em đã bắt đầu cái vấn đề hứa dâng rồi, mà anh em không dâng hiến gì hết, anh em ngồi đó anh em không có hoạt động, không có thi hành công việc dâng hiến mà anh em đã hứa. Tại vì nó có một cái vấn đề là khi hội thánh không có trưởng thành, khi hội thánh gặp nhiều khó khăn, thì hội thánh nó không có bày tỏ ra trong sự dâng hiến. Và ông nói bây giờ anh em đang trở lại, anh em phải trở lại với căn bản này để bắt đầu cái sự dâng hiến ở trong tập quán của hội thánh. Nghĩa là chúng ta cũng muốn nói như vậy là trong đời sống của chúng ta, để mà thấy được cái dấu hiệu trưởng thành của đời sống thuộc linh, thì chúng ta phải chú ý tới phương diện của sự hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến. Khi một hội thánh còn ấu trĩ, yếu đuối, khó khăn thì sẽ không dâng hiến theo đúng mức như là Chúa dạy dỗ. Một đời sống người tín hữu ấu trĩ, khó khăn, thiếu trưởng thành thì cũng có thể đo lường được thực trạng đó ở trong tình trạng dâng hiến nữa. Cho nên chúng ta có thể đo lường rõ ràng ở trong vấn đề này. Cho nên Phaolô nói rằng anh em muốn trở lại, anh em đang đi con đường trở lại được Chúa đã ban cho nhiều ơn rồi thì cũng phải làm công việc này nữa. Tôi nhảy xuống câu số 7, thấy Phaolô đang nói điều đó. Chúa đang giúp cho anh em trở lại, anh em đều trỗi hơn trong mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Phương diện về dâng hiến cho Chúa này là cái điều mà anh em phải chú ý để mà làm cho đúng. Chúng ta cũng khuyên dạy điều này, học hỏi cho đời sống của chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta muốn bắt đầu đó là sự dâng hiến là đến đáp ứng với ân điển. Sự đáp ứng với ân điển. Ông bắt đầu, ông nói rằng hỡi anh em, tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedoan. Ông nói tôi muốn anh em biết một điều, mà biết một điều rất là quan trọng, là tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh xứ Macedoan. Cho nên chúng ta bắt đầu với cái nguyên tắc quan trọng này, đó là tất cả sự dâng hiến ra từ kết quả của ân sủng Chúa trong đời sống. Sự dâng hiến ra từ kết quả của ân điển trong đời sống, của đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống của hội thánh. Sự dâng hiến không ra từ lòng người, nó không ra từ chỗ con người đáp ứng với nhu cầu. Con người có thể đóng góp tiền bạc, nhưng mà nó không phải là cái sự dâng hiến mà nó thay đổi người đó. Mà nó cũng phải là sự dâng hiến mà Chúa dùng để có thể làm cho cái công việc của Chúa đời đời được thiết lập. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta nói đây là ơn của Đức Chúa Trời làm cho các hội thánh xứ Macedoan, và ông bày tỏ điều đó ra. Khi mà chúng ta nói ơn của Đức Chúa Trời được ban cho đó, không có nghĩa là Chúa ban cho hội thánh Macedoan nhiều ơn hơn là hội thánh ở Corinto. Nhưng mà ơn Đức Chúa Trời ban cho được có cái môi trường hoạt động cách rộng rãi sâu xa ở trong hội thánh Macedoan mà hội thánh Corinto cần nhìn thấy để áp dụng điều đó cho chính mình. Và đây là điều quan trọng, cho nên Phaolô nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn anh em thấy được, hiểu được vấn đề gì, đó là ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh ở xứ Macedoan. Cho nên chúng ta chỉ ngừng lại ở chỗ này là kết quả của ân điển ở trong đời sống được bày tỏ ra trong sự dâng hiến, trong đời sống dâng hiến của một cộng đồng, một hội thánh. Đây là ơn của Chúa ban như thế nào. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Lát nữa chúng ta đi vào chi tiết đó. Nhưng mà điểm đầu tiên chúng ta nói là khi ân điển Chúa làm việc trong đời sống của một cộng đồng, một cá nhân, thì kết quả đó là sẽ ra một sự dâng hiến đẹp lòng Chúa. Cho nên ngay chỗ đó mình chưa cần đi tiếp cho sâu cho xa đó, mình hỏi liền là nếu bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái đời sống của hội thánh hay là đời sống của cá nhân của anh chị em á, có thấy được cái dấu hiệu của ân điển Chúa làm không? Có thấy được cái kết quả rằng mà Phaolô là tôi muốn anh em biết thấy được điều này, đó là ơn của Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh Macedon. Thì mình có thể nói rằng tôi thấy ơn đó trong hội thánh, tôi thấy ơn đó trong đời sống của tôi thấy cái kết quả đó hay không? Vì đây là chuyện đo lường được, khi ân điển làm việc nó sẽ ra cái kết quả này. Mà nếu không thấy cái kết quả này thì có một sự sai trật giống như hội thánh Corinto đó. Họ ngồi ngay đó cả năm rồi không làm được cái chuyện dâng hiến. Vì sao? Vì họ bị sai trật chỗ không hiểu được quyền năng của ân điển Chúa đang làm công việc này. Nó cũng giúp cho chúng ta để khi chúng ta nói về nhu cầu của hội thánh, vấn đề tài chánh, thì chúng ta không có gọi là tìm cách của con người xoay chuyển tấm lòng làm cho con dân Chúa phải bị áp lực để mà dâng hiến. Tại vì cái đó cũng chả đi tới đâu, nó cũng thay đổi ai, mà nó cũng không có giúp cho hội thánh. Chúng ta hiểu rằng phải là công việc của ân điển Chúa trong đời sống của con người và trong đời sống của hội thánh. Thì ơn đó làm cái gì? Ơn đó bày tỏ như thế nào? Thì nói rằng đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng. Điểm đầu tiên mà Phaolô nói, trước khi mà thiết lập vấn đề họ dâng hiến như thế nào, họ đã đóng góp như thế nào, thì ông nói căn bản nó ra như thế này, đó là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh, ơn của Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh xứ Macedoan. Thì trong hoàn cảnh của họ, đó là đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Ông dùng 3 chữ để mà nói về đời sống của họ rất khó khăn.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đức tin thật trong dân hiến, trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, bày tỏ đức tin trong đời sống hiện tại của mỗi người chúng ta đang bước vào một bài học mới trong cách sống đức tin qua sự dâng hiến. Chúng ta đang học về thái độ của tấm lòng, cung cách thờ phượng qua sự dâng hiến, bày tỏ giá trị thật của đức tin, của tấm lòng hiểu rõ ân điển Chúa, thứ tự cao trọng trên hết của nước Đức Chúa Trời và niềm trông cậy dấn thân giao phó cho Chúa. Chúng ta sẽ tuần tự đi thêm sâu hơn về nguyên tắc Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta trong sự dâng hiến, để trong khi áp dụng đời sống của chúng ta được phương tiện Chúa dùng qua sự dâng hiến để đổi thay đời sống của mỗi chúng ta. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn đến với một số các câu Kinh Thánh để soi sáng, mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của chúng ta về các khía cạnh của sự dâng hiến, không phải chỉ về tiền bạc, thì giờ, tài nguyên của đời sống mà thôi, nhưng là sự bày tỏ toàn vẹn của mọi khía cạnh của đời sống của người tin Chúa. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2 thiết lập căn bản tổng quát và sâu nhiệm của sự dâng hiến, thái độ dâng hiến, chi phối toàn thể nhân sinh quan của đời sống, mục đích của cuộc đời và sự phân rẽ khỏi thế gian. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Nguyên tắc dâng hiến được thiết lập ở trong hai câu này, chi phối toàn vẹn đời sống, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ. Và sự dâng hiến này bày tỏ sự biệt riêng ra khỏi thế gian, nghĩa là sống với một giá trị hoàn toàn khác hơn với thế gian, đi ngược lại với dòng sông cuốn chảy của hệ thống thế gian, không bị đóng khung vào trong phương cách của thế gian. Không làm theo đời này, nhưng trong sự dâng hiến toàn thể đời sống, thực hành ý muốn trọn lành tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho mục đích đời đời của Ngài. Cũng trong sách Roma đoạn 15 câu 16, sứ đồ Phaolô nhắc nhở các tín hữu thành Roma rằng, bông trái của công việc giảng tin lành là sự dâng hiến, tế lễ trước mặt Chúa đẹp lòng Ngài. Ông nói, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Giêsu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Chức vụ giảng tin lành Chúa giao phó cho Phaolô đem đến kết quả của nhiều người tin Chúa trong vòng dân ngoại, và họ trở thành sự dâng hiến của lễ mà Phaolô dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và đây là của lễ được đẹp lòng Chúa, được làm nên thánh biệt riêng ra cho Chúa. Phaolô nhắc lại ý này trong sách Philip đoạn 2 câu số 17 để nói về đời sống phục vụ đạo tin lành, chính là sự dâng hiến, chính là của lễ dâng đẹp lòng Đức Chúa Trời, cộng với kết quả mà Chúa ban cho trong chức vụ. Ông nói, ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Đời sống chức vụ, sự lao khổ, sự đổ huyết, sự hy sinh, sự lo tưởng đến anh chị em trong Chúa, đây chính là sự dâng hiến mà Chúa tìm kiếm trong những người phục vụ. Và đang khi nói về sự dâng hiến cho công việc của nước Chúa, thì Phaolô dùng lời khuyến khích các tín hữu tại thành Philip về sự hỗ trợ, lo tưởng trong sự thông công và lòng quan tâm của họ đối với ông trong chức vụ, chính là sự dâng hiến, chính là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong đoạn 4 câu 18, ông nói, tôi đã nhận được hết và đương dư dật, tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em đã gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Sự lo tưởng cho nhau, sự hỗ trợ cho nhau, quan tâm đến chức vụ của nhau trong Chúa, chính là sự dâng hiến của mỗi người trong cộng đồng hội thánh trước mặt Chúa. Tác giả Hebrew nhấn mạnh cả cuộc đời, sống trong sự thờ phượng ngợi khen và thực hành nguyên tắc Kinh Thánh trong sự phục vụ quan tâm đến người khác, chính là của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đoạn 13 câu 15-16, vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu Christ mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra, chớ quên các việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 5, tóm tắt toàn vẹn đời sống của người tín đồ trong cộng đồng hội thánh chung nhau trong sự hiệp một, được xây dựng trưởng thành trong Chúa, trong đức tin, là đền thờ cho Chúa, là sự dâng hiến tế lễ đẹp lòng Ngài. Vậy anh em cũng như đá sống được xây trên nhà thiêng liêng làm chức lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Giêsu Christ mà đạp ý Đức Chúa Trời. Như vậy đời sống của người tín đồ trong bất cứ khía cạnh nào, trong bất cứ môi trường sống nào, đều sống trong thái độ dâng hiến thờ phượng, dâng hiến phục vụ, dâng hiến giảng tin lành, dâng hiến tất cả, dùng tất cả cho danh vinh hiển của Chúa và mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Đời sống đức tin là đời sống dâng hiến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho cuộc đời con
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Việc tay Cha yêu thương lớn hay lạ thay cho cuộc đời con.